Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, tất cả Phật tử chúng ta, đại đa số và gần như là hầu hết đều phát cái tâm để mà tha thiết niệm Phật và mong cầu được vãng sanh. Đó là cái mục đích rốt ráo của cái hành giả tịnh độ chúng ta. Nhưng mà mình tu học, mình phải xét cho kỹ đâu là gốc, đâu là ngọn, đâu là nền móng, đâu là tầng lầu cao. Giống như chúng ta trồng một cái cây thì trước hết là phải có hạt giống, đó là cái điều căn bản. Rồi sau đó từ hạt giống đó mới đâm chồi nảy lọc, rồi có thân, có cành, có lá, rồi có hoa, rồi mới là có quả. Mà đa số Phật tử chúng ta thường thường á, chịu cái nào, chịu quả ngon nhiều hơn, phải không? Phải không? Phải không? Cái quả nào mà cái loại ngon, mà sai trái, mà hương vị thơm tho đậm đà, cái đó mình thích hơn. Nhưng mà nhiều khi cái hạt hay là để mà chăm bón á, có siêng năng không, hay là lâu lâu có làm biến, khai thiệt nghe coi.
Cũng có
có khi siêng mà có khi cũng làm biến, phải không? Thì bây giờ để cho chúng ta thấy rõ được cái chỗ căn bản của cái sự hành trì, nói rộng là pháp môn chung của Phật pháp, mà nói gọn là cái phương pháp hành trì tịnh độ, thì chúng ta phải nắm vững được ba cái phần rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải có cái chánh tính, thứ hai phải có chánh niệm, thứ ba mới đạt được chánh trí. Cái tư lương tịnh độ, tính hạnh nguyện thì quý Phật tử đã có, sâu cạn khác nhau, cao thấp không đồng. Nhưng cái nền tảng căn bản là mình phải thực hành là như ở trong Tam Phước tịnh độ dạy chúng ta là thâm tính nhân quả, tin sâu nhân quả. Quý Phật tử có tin nhân quả nhiều chưa? Tin nhưng mà sâu chưa? Cái này xét kỹ lại nha, phải không? Xét kỹ lại, tức là bây giờ Minh Thành sẽ nói từ những cái rất là gần gũi rồi đến cái xa, để quý Phật tử xét lại cái niềm tin của mình, là cái nền móng ở dưới nó thật là vững. Quý Phật tử biết rằng chúng ta tu nó có cái thứ bậc, cái cấp độ. Lúc đầu mình chưa hiểu đạo, chưa biết tu là mình là mê ở trong cái xấu ác, phải không? Mình làm xấu, làm tội, làm sai quấy mà mình không biết, mà mình tưởng cho đó là đúng. Rồi khi mà chúng ta bước vào trong đạo đó, thì mình học Phật pháp rồi đó, mình hiểu rồi, thì mình ngừng cái xấu ác để mình làm cái thiện, cái tốt, phải không? Quý Phật tử ngừng ác làm thiện được khá khá chưa? Khá chưa? Có xong chưa?
Chưa.
đó là mình tiến được bước thứ hai cũng đỡ đỡ rồi, phải không? Dừng cái ác, tiến lên cái cái thiện. Rồi tiến lên một bước nữa đó là chúng ta không có ngừng lại cái thiện đó. Bởi vì mình ngừng ở cái thiện á, thì mình vướng vào trong cái quả báo của người trời. Mình sẽ hưởng cái phước của thiện đó thôi. Nhưng mà hưởng phước báo của người trời dầu cho đến cỡ nào đi nữa rồi cuối cùng cũng phải hết. À, rồi đó, hết rồi thì nó sẽ rơi lọt. Mà quý vị đâu có chịu rơi lọt, quý vị chịu thăng lên không à, thấy không? Mà thăng không phải dừng lại ở cõi người, cũng không phải dừng lại ở cõi trời, mà muốn thăng tới tịnh độ luôn. Phải không? Muốn thăng cao, bộ bộ cao đăng, phải không? Giọt là lên tới đỉnh thôi, phải không? Như vậy muốn lên tới đỉnh, muốn vượt lên tới cái cảnh giới của chư Phật á, thì không có dừng là ở thiện được, mà phải vượt lên tới cái chỗ tịnh. Phải vượt lên trên thiện ác mà lên tới cái chỗ tịnh nữa. Thì từ cái chỗ cái nhân tịnh nó mới sanh cái cõi tịnh. À, thì cái tịnh đó là cái phải vượt lên trên thiện ác nữa. Thì như vậy á, nếu như mà mình không có vững bước ở nơi cái thiện thì làm sao mình vượt qua cái thiện được. Bây giờ chẳng hạn như á, mình làm cái điều lành, điều thiện, điều tốt có khoe không? Có kể công không? Lâu lâu có thấy mình giỏi không? À, phải khai thiệt nha. À, thì như vậy chúng ta vượt lên tới cái chỗ tịnh đó, từ cái chỗ cái tâm thanh tịnh niệm Phật đó, quý vị sẽ tiến lên một bước nữa tới cái không. Thấy rõ nó rỗng không, không thiệt. Từ cái chỗ thấy rõ rỗng không, không thiệt đó đó, chúng ta phải vượt lên tới cái chỗ có. Cái có mà diệu hữu đó, cái có đó mới là cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Cho nên cái cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà đó là thiết lập từ ở cái chỗ mà vượt lên trên ác đi tới cái chỗ thiện. Từ cái thiện đó thấy rõ tất cả các pháp là không, là tới cái trí bát nhã. Từ cái trí bát nhã thấy rõ là không hết rồi đó, mới tu muôn hạnh tất cả những cái công đức, chứ không phải còn ở nơi phước đức nữa. Từ phước đức mà nó chuyển qua bên cái công đức, và từ cái chỗ công đức đó mới trang nghiêm được cái thế giới tịnh độ của chư Phật. Mà mình muốn được á, sanh vào cái cõi giới của chư Phật á, mình cũng phải trải qua những cái cấp độ như thế. Thì vậy từ cái ác bước qua tới cái thiện, thiện cái tiến lên cái tịnh, tịnh cái thấy rõ tất cả là không, không thiệt. Và từ cái không không thiệt đó mình làm tất cả những công đức hạnh nguyện của Bồ Tát là năm bước. Thì giờ quý Phật tử đang ở bước nào? Cười trừ. Cười trừ không biết bước nào, nhưng mà đòi phẩm ngon. À, cho nên ở đây là chúng ta phải thành thật nhìn lại nơi nội tâm của mình, nhìn lại những cái ngóc ngách sâu thẳm ở trong tiềm thức của mình, để mình thấy rõ mình đang ở cái vị trí nào. Rồi từ chỗ đó mình mới khắc phục, mình mới là điều chỉnh, mình mới hoàn thiện. Đó gọi là tu. Đó gọi là tu. Cho nên á, cái bước căn bản mà mình không làm á, thì á, nó sẽ là không thể có những bước cao hơn. Bây giờ cái bước căn bản á, mình Thành muốn nhấn mạnh ở đây đó, tức là tin sâu nhân quả, để chúng ta mà nắm vững ở nơi cái thiện. Từ cái thiện đó mà mình niệm Phật á, dầu cho chưa được tột cùng thượng thượng phẩm, và ít nhất cũng được á, là trung hoặc là hạ, phải không? Còn nếu cái thiện mà mình không chắc á, thì mình không có phẩm hạ, cũng không có luôn. Đó, cho nên á, chúng ta phải nắm vững ở cái mức thiện này, tối thiểu cũng phải cái chỗ mà thiện tâm niệm Phật thì nó được sơ phẩm, được hạ phẩm. Rồi từ cái chỗ á, tịnh tâm niệm Phật có thể được trung phẩm. Rồi từ cái chỗ mà không tâm niệm Phật thấy rõ rỗng không đó, mà làm những công đức mới được lên thượng phẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ nắm chắc ra, ít nhất cũng phải được hạ, phải không? Tối thiểu cũng phải được hạ chứ. Thì giờ hạ này đó là phải có tiêu chuẩn của cái phẩm hạ này. Thì cái tiêu chuẩn của phẩm hạ này đó là ở trong á, tịnh độ tam phước dạy chúng ta đó, tin sâu nhân quả là cái nền tảng rất là quan trọng. Mà tin sâu nhân quả đó, như vậy mới gọi là chánh tính, mới cái niềm tin á, chân chánh. Còn nếu không á, là có khi á, mình nhiều khi mình nghĩ rằng mình tin nhân quả, nhưng mà có khi mình làm không có đúng á, thì có tinh thần chánh tính. Chẳng hạn như sao? Chẳng hạn như đem vô cúng một chút gì đó, nhưng mà cầu có dây, có nhợ, có câu, có dần, có ca, có kệ, phải không? Nhưng mà rủi như cầu hoài mà không được thì sao? Thì sao? Không linh ha, cầu hoài không được. Nghe nói rằng có cái câu chú nào đó linh lắm, chuyển qua thôi nghỉ, không niệm Phật nữa, niệm chú đi cho nó linh, phải không? Hoặc là đó, vài bữa nghe cái chỗ nào đó đồn chỗ đó là linh lắm, xách giỏ chạy tới, phải không? Chạy hết chỗ này tới chỗ kia mà không ngờ là linh bất linh tại ngã. Linh hay không linh là do nơi cái tâm thành kính của mình. Như ở trong Lương Hoàng Sám mà quý vị tụng á, nói rất là rõ cho chúng ta thấy á, là đại chúng nên biết thiện ác như hai bánh xe theo nhau, chưa từng tạm nghỉ. Quả báo cũng do đó mà liên tiếp không dừng, xoay vần như sợi dây xích truyền mối mãi mãi. Sang hèn, giàu nghèo đều tùy hạnh nghiệp của mỗi người mà chịu quả báo. Không phải là những cái điều đó là không có nguyên nhân vô cớ, tất cả đều có nhân quả rành rõ, không có sai chạy một mãi tơ hào. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng ta nói trời đất mênh mông bao la vạn tượng, nhưng mà cái nhân quả đó không có sai chạy một mãi mai. Mỗi cái từng cái chén cơm, từ cái chiếc áo, từ cái chiếc xe cho đến căn nhà, thậm chí mọi cái tiện nghi mình ở là đất nước mình cư trú đều là có nhân có quả, chứ không phải tự nhiên á. Tại sao mà có người sanh ra cái tự nhiên là hoa hậu thế giới, mà tự nhiên người sanh ra đó thì lại là đó sức môi đi cà thọ hoặc là câm ngỏng? Tại sao có người sanh ra cái giọng nói cất lên thì nó lãnh lót như giọng quanh vàng, nói tiếng thì ca sĩ chẳng hạn, ca một cái đó thôi thì chỉ cần mấy tiếng đồng hồ thôi đó thì là có khi bằng mình làm mấy tháng trời. Tại sao có những cái người sanh ra thì cái dáng vẻ cao sang quyền quý, còn có người sanh ra đó là bần cùng thấp hèn? Như vậy nếu mà ở trong cái tương đối thì quý vị chịu đẹp hay là xấu? Đẹp hay xấu? Nói trong tương đối đi, chịu đẹp hay xấu? Đẹp. Giữa cái giàu với cái nghèo quý vị chịu cái nào? Giàu. Giữa cái khỏe với cái bệnh quý vị chịu cái nào? Khỏe, phải không? Chịu là chịu cái ngon. Nhưng mà muốn chịu cái ngon vậy đó, mình phải nắm rõ cái quy luật, nguyên tắc tất yếu của nhân quả, rất là quan trọng. Chứ nhiều khi á, mình á là cầu với Phật đường nhưng mà mình làm nẻo. Cầu Phật đường là sao? Phật ơi, Phật độ cho gia đình con được bình an hạnh phúc. Đầu năm vô đó, mấy người chẳng hạn như là chưa có biết đạo nhiều đó, lại được ghi sớ cầu an đầu năm nha. Cầu sao gia đình được an nhưng mà về cãi lộn hoài, cự cãi hoài nhưng mà vô cầu an thì ghi chừng chục tấm trăm tấm có an được không? Tại sao vậy? Nghịch lý nhân quả. Giống như mình muốn được cái trái cam nhưng mà mình bỏ cái hột chanh, bỏ cái hột ớt thì đâu có. Muốn là muốn được trái sầu riêng măng cục chôm chôm nhãn ngon không à, nhưng mà bỏ lại bỏ cái giống là dây gai, phải không? Dây độc thì vậy là đâu có. Rồi như giờ quý Phật tử là lâu lâu bỏ cái giống gì, bỏ cái hạt gì, có giống A Di Đà trọn vẹn hết không, mà lâu lâu có gai độc lộn trong đó, lâu lâu có sẹt lửa không, có cự không, có giận không? Đó là mấy cái giống đó, là nhiều giống độc đó, phải không? Cho nên á, mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái lời nói, mỗi một hành động của mình phát ra là mình đang gieo giống. Quý Phật tử nhớ kỹ chỗ đó. Một ý nghĩ mình vừa móng khởi lên là đó mình đang gieo hạt. Đừng nghĩ rằng mình nghĩ người ta không biết nha. Nhiều khi chưa có biểu hiện ra hành động, chưa có phát ra lời nói, nhưng mà mình gặp người đó mình không ưa, mình ghét, cái lúc đó người ta biết không? Biết không? Nhìn thấy cái mặt thấy không muốn dòm, phải không? Không muốn dòm, sụ sụ nhìn chỗ khác là thấy biết ghét rồi. Tuy rằng là không có nói ra, nhưng mà nhìn là thấy. Thì vậy nếu như mình khởi cái ý ghét người ta có khởi ý thương mình không? Khởi ý ghét lại. Mà quý vị chịu người ta thương hay chịu ghét? chịu thương sao khởi nghĩ ghét người ta không à, rồi ngay cả trong gia đình của mình, cái người ân nghĩa nhất cho mình là cha mẹ ông bà cô bác, lâu lâu mình có giận không, có không? Rồi khi mình suy nghĩ về người ta đó, mình có nghĩ rằng cha mẹ mình đã nhọc nhằn cả cuộc đời cưu mang mình, chăm sóc mình, lo lắng cho mình, bảo bọc mình, nuôi dưỡng mình, thành đạt cho mình, hy sinh cho mình. Mình có suy nghĩ đó nhiều hay là mấy cái đó rất nhiều mà mình quên, mà lâu lâu nói một câu hay làm gì buồn cái nhớ cái đó hoài, có vậy không? Nhiều khi cái tốt người ta rất nhiều mà mình quên, cái xấu con chút mà mình nhớ hoài, nhưng mà mình làm cho ai chút xíu tốt rồi kể công hoài, lạ vậy đó. Người ta làm điều tốt cho mình là mình quên, nhưng mà mình làm điều tốt cho ta thì mình nhớ hoài, có vậy không? Cái đó mình xét lại cái tâm mình để mình thấy. Cho nên á, không có than trời, không có trách đất, không có hận người gì hết trơn á, mà phải quay trở lại để nhìn thấy rõ cái nhân quả ngay trong ý nghĩ, lời nói và hành động của mình. Mình thấy rất rõ, chỉ cần mình gặp người đó đó, giờ đơn giản thôi, chưa kịp nói gì, mình nở một nụ cười thôi, thì tự nhiên mình sẽ nhận lại cái gì? Một cười nụ, phải không? Mình nở nụ cười, nhận lại được cười nụ, phải không? Mình cười người ta cười mình lại. Còn nếu bậm mau người ta thì lúc đó là sao? Ta trợn mắt lại. Tự thấy chưa? Nhân quả nó rõ ràng vậy. À, mình thấy rất là rõ. Cho nên nhiều khi á, qua đây Minh Thành cũng học được cái văn minh, cái lịch sự của người Mỹ đó. Mình đâu quen biết gì đâu, mà đi ra đường gặp cái làm sao? À, người ta cười, người ta chào mình một câu nói. Đó là mình thấy rõ ràng cái sự thân thiện, cái lịch sự, cái văn minh mình học hỏi của người ta. Còn nhiều khi mình gặp nhau thì sao? Người Việt mình gặp nhau thì sao? Có khi không có dòm dòm qua chỗ khác à, hoặc là nhìn nhìn thấy ớn à, tử thấy chưa? Đó, cho nên những cái nhỏ nhỏ đó mình học. Nhưng mà khi mà người ta chào mình câu á, tự nhiên trong lòng mình vui hoan hỷ, thì đó là ta toàn là gieo cái hạt giống hoan hỷ. Quý vị có thích là đi đến đâu ai cũng hoan hỷ vui vẻ chào đón mình, welcome mình không? Thích không? Phải không? À, như vậy mình có chào đón hoan hỷ người ta nhiều không? Có không? Đó, thì như vậy chỗ đó mình tập. Cho nên á, ở đây nhấn mạnh ở cái chỗ mà mình lấy cái, đừng nói cao xa, lấy ngay cái thiện để niệm Phật đi, để mình nắm chắc cái phần á, cái phẩm thấp mình nắm chắc. Thì á, trong Lương Hoàng Sám dạy chúng ta rất là rõ, làm người giàu sang, quốc vương trưởng giả đó là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người á là phú quý to lớn á, là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người đoan chánh đẹp đẽ là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không có lười biếng mà ra. Làm người tài ba sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước tu trí huệ mà ra. Làm người cái âm thanh trong trẻo là cái nhân đời trước ca vịnh tán thán tam bảo mà ra. Làm người đó sạch sẽ không có tật bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người á, thân hình cao lớn tốt đẹp là do cái nhân đời trước kính nhường người khác mà ra. Làm người cái thân thấp hèn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người khác mà ra. Làm người cái thân hình xấu xí là do cái nhân đời trước giận hờn mà ra. Rồi bao nhiêu đây á, mà chúng ta kiểm tra mà kỹ lại đó, mình ứng dụng, mình niệm Phật á, mình ứng dụng được cái này đó, là quý vị nắm chắc ở trong tay cái phần đó của hạ phẩm. Nhưng mà nhiều khi á, mình nói là đốt à, hỏi chứ tụng Phổ Môn chưa, tụng rồi, Di Đà chưa rồi, Vô Lượng Thọ chưa rồi, Pháp Hoa chưa rồi, Tứ Đế học chưa, hiểu rồi, khổ tập diệt đạo nói hoài, phải không? Lục độ biết chưa, bố thí về giới nhân nhục tinh tấn, trí huệ thiền định này kia rồi. Nhưng mà trở ra có hiểu, có ứng dụng tu không? Quên trơn. Quý Phật tử thấy chưa? Nhiều khi mình tưởng đâu mình hiểu rồi hết trơn, nhưng mà cuối cùng ra rật ra mình chưa có gì hết. Cho nên chúng ta trong cái sự tu hành á, mình phải có cái thái độ nghiêm túc, sâu sắc, và phải nắm thật là chắc. Giống như mình đi làm ăn á, lòi lỗ mình có tính kỹ không? Có tính kỹ không? Có đi lựa làm cái lựa cái chỗ nào mà cái chỗ mình làm chỗ đó phải có tiền nhiều mình mới chịu, chứ ít mình không chịu, có vậy không? Mình phải trong cuộc sống phải có tính vậy chứ. Nhưng mà tu đó, mình phải tính còn kỹ hơn cái đó nữa. Phải coi cái tâm của mình. Bây giờ quý vị xét đi, là lễ bái phụng sự Tam Bảo thì được cái quả báo gì? Giàu sang quốc dương trưởng giả. Tại sao mà được quả báo như vậy? Bởi vì á, cái nền tảng căn bản ở trong Phật giáo đó là cung kính Tam Bảo. Nếu thiếu cái này á, dầu cho tu tới cỡ nào đi nữa nó cũng không có thành tựu rốt ráo. Tại sao? Bởi vì quý vị nhớ đó, khi Đức Phật mới vừa thành đạo với cội Bồ Đề đó, thì giác ngộ tới chỗ cứu cánh cùng cực rồi đó, Ngài mới dùng cái trí giác ngộ của Ngài, Ngài coi khắp tam thiên đại thiên thế giới hằng hà sa quốc độ, coi có vị nào xứng đáng để làm thầy của Ngài không. Thì lúc đó Ngài soi suốt cùng khắp hết, Ngài thấy đó là không có ai mà đạt tới cái giác ngộ cùng tột như Ngài hết, cho nên Ngài mới tôn Pháp làm thầy. Ngài thờ Pháp, Ngài thờ Pháp. Một hôm á, là các thầy tỳ kheo đó đang đàm luận Phật Pháp ở chỗ giảng đường đó, Đức Thế Tôn á bước tới cái mái hiên, Ngài không có dám bước vào, Ngài đứng ngoài đó suốt 2 tiếng đồng hồ. Thì một hồi có một vị tỳ kheo á ở phía sau lưng thấy Đức Phật như vậy đó, không biết sao Đức Thế Tôn đứng ở ngoài hoài, thì Ngài tới Ngài mới hỏi là bạch Thế Tôn, sao Ngài không bước vào ở trong hội trường. Thì Đức Phật nói đó là các thầy tỳ kheo đó đang đàm luận về Phật Pháp, ta không dám làm gián đoạn cái cuộc pháp đàm của các thầy. Nếu ta bước vào các thầy sẽ ngưng, không có bàn nữa, thì mất cái lợi ích về giáo pháp. Cho nên ta đó tôn kính Pháp, quý trọng Pháp, thờ Pháp làm thầy, cho nên ta đứng ngoài ta chờ, nói xong rồi ta mới bước vào, sẽ gián đoạn cái thời Pháp. Ở Phật tử thấy Đức Phật á, là bậc giác ngộ cứu cánh cùng cực như vậy, rồi còn phải kiếm cái bậc để làm thầy. Mà trong khi quý trọng Pháp giống vậy, mình có quý Pháp nhiều giống Phật chưa? Lâu lâu ngồi nghe gật gật tưởng đâu khen hay, ai nhà ngủ gục có không? Phải không? Nhiều khi đó là khi nói chuyện này kia nọ thì á là coi hồ hỏi nhiệt tình lắm, nhưng bấm đĩa lên nó mới có 2-3 phút à, khò khò khò, phải không? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là do đó là nhiều đời nhiều kiếp Phật tôn kính Pháp, cho nên cuối cùng á Phật thấy được Pháp, đắc được Pháp, chứng Pháp và thành tựu Pháp, cho nên trở thành Pháp vương, là chúa tể của muôn loài, của vạn Pháp. Giờ mình xét lại cái tâm mình cung kính Pháp nhiều chưa? Rồi, quý Phật tử thấy chưa? Cho nên mỗi khi mình tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng đó, đem cả thân mạng của mình về nương tựa với Phật, đem cả thân hình của mình về đó nương tựa với Pháp, đem cả cuộc đời của mình về đó nương tựa với Tăng. Thành ra nhiều khi mình nghĩ tu giờ đó đương nhiên ai hỏi tôn kính Tam Bảo của đó tôi biết rồi, mình thấy như bình thường. Nhưng mình xét sâu lại á, cái tôn kính mức độ của mình ở mức độ nào. Mà nếu cái mức độ của mình càng sâu đó thì cái phước báo công đức của mình càng lớn. Cho nên những cái vị quốc vương á, vua chúa trưởng giả, những cái vị mà địa vị lớn á, thường thường là hộ trì chánh pháp, cung kính Tam Bảo. Những cái bậc hiền thánh tăng, những cái bậc có giới đức hay đại diện cho Phật Pháp, thậm chí những bậc phàm tăng đi nữa đó, kính phàm tăng mà thánh tăng giáng phước. Thành ra khi mình quy y đó là không phải quy y với riêng một người, mà quy y với 10 phương tăng bảo, quy y với 10 phương pháp bảo, quy y với 10 phương Phật bảo. Cái tâm tôn kính đó tại sao mà phát sanh ra công đức nhiều, thậm chí đạt đến niết bàn luôn. Cái trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rất rõ, bởi vì khi mình cung kính đó là mình có dẹp cái tôi của mình nhiều chưa, có chưa? Cái đó là căn bản. Bởi vì trong tất cả cái tôi của mình nó vô ngã, tức là niết bàn. Dẹp được cái tôi của mình là mình bước vào tới cửa cực lạc là đi vào thành trì niết bàn Cho nên càng cung kính thì càng phát sanh công đức. Rồi giàu có to lớn là do sự bố thí, sống lâu là do cái nhân không có sát sanh. À, càng giảm bớt cái sự sát sanh á thì á mình càng khỏe mạnh để được sống lâu. Rồi đoan chánh là đẹp đẽ là từ nơi cái nhẫn nhục. À, quý vị biết tại sao mà mình tu nhẫn nhục mà được đẹp đẽ không? Nếu như mình đẹp cỡ hoa hậu đi mà ngày mình sẹt lửa 10 trận còn đẹp nữa không? Người ta thấy mình sẹt, ta dám lại gần không? Nhìn thấy cái mặt thấy ớn rồi muốn chạy rồi, phải không? Đẹp cỡ nào cũng không dám lại gần. Cho nên á, nhu hòa, nhún nhường, từ ái là cái căn bản ở trong tất cả cái sự tu hành. Từ cái chỗ đó mình niệm Phật á, mình sẽ được cái tướng hảo quang minh của Phật. Cho nên quý Phật tử là mình thành thấy có kha khá đó. Hồi xưa đó, lúc mà mình chưa phát tâm tu đó, chưa biết hành trì niệm Phật á, nhìn cái mặt cũng thấy hơi ớn ớn à nghe. Hỏi chút là cự à, phải không? Làm sai gì cái la, có chuyện gì cái là rầy à. Nhưng mà giờ biết niệm Phật rồi, biết tu rồi, cái tự nhiên niệm càng ngày. Phật là quan hỷ mà, phải không? Phật là buông xả. Cho nên á, buông cái khó khăn, à, bỏ cái rắc rối, à, rồi giảm bớt những cái sự đó là cao có. Cái tự nhiên nhìn sao gương mặt mẹ bên đó nhìn thấy quan hỷ quá vậy, phải không? À, nhìn thấy mẹ sao hôm nay sao từ bi hiền quá vậy. Thì vậy là ngay chỗ đó cái con mình nó, mẹ mẹ đi chùa nào vậy, phải không? Là hướng dẫn lại là tu liền. À, còn á, nếu như mình tu mà càng ngày càng rắc rối khó khăn lên thì con mình chồng vợ dám tu không? Thật sự tu mà nhìn thấy cầu bộ khó ớn mà thôi chắc không dám tu theo đâu, phải không? Cái đó là thiết thực. Chứ còn nhiều khi á, thật ra cái niệm Phật thì á, siêng năng thì cũng rất tốt, nhưng mà không khéo mình chấp vô á thì cũng trở thành không tốt. Là tại sao mà đang niệm Phật nhưng mà có chuyện gì cần thiết con cái nó nhờ hay gì đó, cái lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao có bằng cái nụ cười hoan hỷ của Bồ Tát Di Lặc hay cái tâm từ bi của Ngài Quán Âm để làm, hay là lúc đó cỡ chỗ tu mà phá hoài hả? Chỗ tôi đang tu mà phá hoài hả? Phải không? À, thì vậy cự quạo nhưng mà cũng phải làm thôi, phải không? Nhưng mà nếu mình làm mà với cái sự cao có, với sự hờn mát giận thì cái quả báo nó làm sao? Nó cũng cảm ơn nhưng mà không có trọn vẹn. Mà thấy sao má tu với Phật không mà không tu với con, mà con cần má tu hơn. À, sao thấy bà, sao bà vô bà tu với Phật không, còn tôi bà không tu hở ra bà cự vậy? Ông xã ông nói vậy đó. À, hoặc là đó ở trong gia đình này kia đó. Cho nên quý vị thấy cái tu á là nó thiết thực ngay trong những người thân thương của mình nhất á. Cho nên á, nhiều khi ca dao tục ngữ hay những câu bình dân ở nhân gian người ta nói rằng là làm Phật xứ người ta mà làm ma ở xứ mình, là sao? Đi chỗ khác á thì ta thương người ta quý lắm, còn những người kế bên mình người ta không quý thương gì hết trơn á. À, là tại sao như vậy? Ở Minh Thành thì không chịu cái câu nói đó. Nếu mình á là Phật ở xứ người ta thì cũng là Phật cái xứ mình luôn chứ. Thì trong khi những người thân thương nhất của mình phải tiếp nhận được những cái gì hay, những cái sự quý tu hành của mình, những cái tốt, những cái thiện của mình chứ. Chứ tại sao mà cái đèn mà những người gần không sáng mà sáng ở ngoài ngoài xa là sao? Cái đó là không có lý, phải không? Thì nếu mình tu hay, nếu mà cái giá trị của Phật pháp đó là lợi ích, à, nó là tốt đẹp, thì ngay bản thân của mình phải được chuyển hóa. Mà chuyển hóa là nằm lên ở đâu, căn bản ở đâu? Từ cái ý nghĩ, từ cái lời nói, từ cái hành động. Hồi xưa xấu bây giờ tốt, hồi xưa dở bây giờ hay, hồi xưa đó ác bây giờ thiện, hồi xưa cao có bây giờ đó là hoan hỷ, hồi xưa đó rắc rối bây giờ bao dung, hồi xưa đó là sân hận bây giờ từ bi, hồi xưa nhìn cái mặt tối thui à nhưng mà giờ nhìn sáng rỡ, phải không? Trí huệ thì như vậy đó là mới là cái công năng, cái hiệu quả. Thì những người ở kế bên mình sẽ cảm nhận được cái giá trị niệm Phật của mình. Như vậy con cháu vợ chồng mình có cảm nhận được cái niệm Phật lành thiện của mình nhiều chưa? Có chưa? Tôi nói nhỏ nhỏ thôi à. Phải không? À, có một số Phật tử tâm sự với Minh Thành thì cũng rất là hay. Nói thưa thầy, lúc trước ông xã con, ông chở con tới chùa cái ông bỏ con xuống, con vô chùa thì ông không có vô. Nhưng mà con tu niệm Phật thời gian á, à, cái tâm thành kính niệm Phật con thời gian cái thì á, sao mà mỗi lần ông đưa con cái ông dừng lại một chút, à, nhưng mà không vô chùa, ngồi ngoài trước vậy đó, ngồi trước tâm sự với mấy người cũng chở đi chùa vậy đó. với mấy người tà thanh niên người khác hay mấy ông khác ngồi nói chuyện cái thời gian, sao ngồi ngoài cái bỗng nhiên có cái tiếng thuyết pháp ở đâu ở trong, nó dội dội ra, dội dội ra, cái vừa nói chuyện vừa nghe được 3-4 câu, cái lần lần thời gian sau cái vô chùa mà cũng không vô pháp hội ngồi gì, ngồi xích xích ngoài trước á, rồi cái sao ngồi sao nghe vài 3 câu giảng pháp, lúc đó không biết có ông thầy nào về giảng á, không biết phải ông Minh Thành không biết nữa, rồi nghe băng của các ngài các thầy về giảng, thì vậy nghe sao, chà câu người nghe có bộ được à nha, cái này có nghĩa lý à, cái thời gian sao cứ vô trong ngồi luôn, cái nghe cái chịu mà là về á, chẳng những là nghe ở ngoài mà về nhà mở đĩa nghe nữa, nghe thời gian bây giờ ông tu giỏi hơn con nữa thầy, mấy ông có vậy không? Có không? Thì cái đó là mình á là nhờ cái sự tu hành của mình như thế nào đó thì mới cảm hóa được ông xã và người gia đình của mình. Cái đó mới là Phật pháp thiết thực. Còn này mình tu mà ai cũng sợ mình hết trơn là sao? Không có Phật tử thấy chưa? Thì cho nên á mình á tu mình nắm cái nào mà nó thiết thực ở trong tầm tay của mình. Từ cái chỗ thiết thực, cái nền tảng của cái thiện, cái nhân quả này nè, quý vị nắm cái nguyên lý nhân quả này đi, quý vị niệm Phật đó chắc chắn. Rồi từ cái chỗ cái nhân quả này rồi quý vị sẽ nâng lên từ từ, rồi chiều hay là mơ chúng ta sẽ từ từ lên những cái bước khác. Mình nắm chắc cái trọng yếu nhân quả này, chú cung kính tam bảo, đọc tụng kinh điển đại thừa, tinh sâu cái nhân quả như vậy rồi phát tâm bồ đề dần dần á, thì chúng ta mới những cái thứ bậc mình tiến bộ lên. Cho nên á đang nói cái phần đó là từ cái chỗ rồi nhẫn nhục đó thì được cái dáng vẻ đoan chánh hiền hòa. Tinh thành thấy có nhiều Phật tử đó nhìn cái gương mặt đó, nó hiện chữ tu lên trên gương mặt đó, nó có hiện chữ tu, làm khi nhìn cái gương mặt nó thấy cái chữ A Di Đà Phật đó, trên gương mặt á là niệm Phật mà tới cái độ đó là nó có cái sự chuyển hóa lại nói nghe hiền hậu lắm, dáng vẻ thấy được từ bi lắm, thì đó là cái công năng đó, nó chuyển cái ác trở thành cái thiện đó. Rồi đó là cái âm thanh mà trong trẻo đó là đời trước ca vịnh tán thán tam bảo, nhưng mà nói rộng nữa là ca vịnh tán thán khen ngợi mọi người. Chúng ta nhớ Bồ Tát Phổ Hiền mà mình á là tụng 10 đại nguyện đó, thì có cái sao tùy hỷ công đức, có cái nguyện tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là vui theo, công đức là những việc tốt việc thiện, những cái tu của mọi người khác. Mỗi khi mình á nghĩ tới ai đó, mình nghĩ nhớ tới cái tốt của người đó, mình á suy xét tới cái hay của người đó, rồi đó mình á nghiền ngẫm những cái công đức của người đó. Cái điều này giúp cho mình á rất là quan trọng với Phật tử, nó sẽ giúp cho mình á chuyển cái cách nhìn bi quan của cuộc đời trở thành lạc quan, chuyển cái nhìn tâm tối trở thành quang minh sáng suốt, chuyển cái nhìn u ám trở thành là quang đãng, trở thành tươi đẹp. Có nhiều người chán quá chán, thầy ơi con chán quá rồi. Hỏi chán làm sao? Con đối xử với ai cũng tốt cũng đẹp, đối xử với ai cũng là thi ân bố đức, nhưng mà người ta đối xử với con sao con thấy tàn tạ tàn nhẫn quá à. Là mình cứ nghĩ rằng mình tốt không ha, mấy người kia xấu, mình nghĩ vậy đó thì mình sẽ trong cái bi quan, cái buồn. Mà nhiều khi á ai cũng có cái tốt hết trơn quý vị, ai cũng có cái hay hết trơn á, rất nhiều cái hay, rất nhiều cái tốt, rất nhiều cái thiện của mọi người, mà nhất là những người thân cận ở trong gia đình của mình, để mình sống luôn sống ở trong cái sự là biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn. Mình sống tràn ngập ở trong cái thế giới của biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, thì mình sống được như vậy đó, bảo đảm như quý vị 100% ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng mến, ai cũng trọng, ai cũng giúp đỡ mình hết. Quý vị chịu đi đến đâu ai cũng thương mình hòm, đi đến đâu ai cũng giúp mình hòm, đi đến đâu ai cũng là đón chào mình hòm, chịu không? Chịu. Mình đi về rồi ai cũng nhớ nhắc mình hoài, chịu không? Mình có chịu, mình đi tới đây xong rồi mình đi về nó mô Phật từ đây sao thôi đừng tới nữa, có chịu vậy không? Không chịu vậy phải không? Thì như vậy đó là đó, mình mà nhớ ơn người ta, mình thấy cái hay người ta đó thì mình sống lúc nào mình cũng tôn trọng, hài hòa với mọi người, quý kính mọi người, biết ơn mọi người, cảm ơn mọi người, và từng việc mình nhớ để đền đáp ơn của mọi người. Thì vậy là ai cũng thương mình hết trơn, ai cũng quý mến mình hết trơn. Quý vị thấy con quý vị có thương quý vị nhiều không? À, cái người sống bên cạnh mình, cháu mình hay là vợ chồng với nhau thương nhiều không? Rồi ông bà cha mẹ thương nhiều không? Cô bác thương nhiều không? Những người mà mình đã từng giúp đỡ có thương mình nhiều không? Vậy thì mình giúp đỡ cũng được thương giống vậy. Nhân quả như hình với bóng, phải không? Là nó theo nhau, như tiếng với vang, đi liền với nhau à. Cho nên á, khỏi có là than trách phiền gì cho, cứ ngay cái quy luật của nhân quả, cái nguyên tắc á đó mà mình sống á, thì quý vị sẽ thấy rằng là muốn gì được này. Cái trong đạo Phật không có một cái gì mà cầu không được hết trơn. Là tại sao? Nắm cái quy luật của nhân quả. Quý vị mà thấy được cái này rồi mà hiểu cho tới tận cùng á, là quý vị muốn Phật là hiện thân Phật, muốn Bồ Tát là hiện thân Bồ Tát, muốn Thanh Văn là được Thanh Văn, muốn La Hán là được La Hán, muốn giàu sang là được giàu sang, muốn là quyền quý là được quyền quý, muốn là đẹp đẽ là được đẹp đẽ, cho nên phẩm mẫu môn á. Quý vị thấy không? Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm á mà ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân như vị thuyết pháp. Cần hiện thân Phật là ngài hiện thân Phật để người thuyết pháp độ người ta. Cần hiện thân Bồ Tát là hiện thân Bồ Tát. Cần hiện thân đồng nam đồng nữ, tức là nít á, trẻ nít là ngài hiện thân trẻ nít. Cần hiện thân á là cái người buôn bán, ngài hiện thân người buôn bán. Thậm chí cần hiện thân cái người hốt rác, cái người phục dịch, ngài hiện thân phục dịch. Quý vị có hiện thân được người hốt rác không? Có không? Mà thường mình khoái hiện thân cao cấp á, thì khoái hơn, khoái hiện thân làm chủ thích hơn. Cho nên á, mình nắm được cái nguyên tắc nhân quả là tại sao Phật đại từ đại bi trí huệ, cứ ngay chỗ đó mình tiến, thì cái tâm mình mỗi niệm là Phật. Cho nên niệm niệm tương ứng, niệm niệm là Phật, mỗi niệm tương ứng, mỗi niệm là Phật. Phật là gì? Trí huệ thấy rõ sự thật. Sự thật gì? Đồ dởm. Có thấy đồ dởm chưa? Thấy chưa? Lâu lâu thấy thiệt không? Phải không? Lúc nào mà thấy dởm, khởi cái tâm từ bi lên, ngay cái niệm đó là cái niệm niệm Phật. Lúc nào á mà hy sinh vì mọi người, lo lắng cho đại chúng, tâm niệm là tâm niệm Bồ Tát. Lúc đó mình hiện thân của Bồ Tát. Lúc nào á chán quá, thà thiết quyết liệt muốn tu giải thoát giảng sanh luôn, đó là tâm niệm của Thanh Văn A La Hán. Lúc nào á thấy gì cũng thích, gặp gì cũng mê, là đó tâm niệm gì? Chúng sanh phàm phu mê, thấy rõ đó. Bây giờ không muốn chúng sanh phàm phu mê, nó chuyển lại hít vô là gì? A Di, thở ra, đồ dởm không mê làm chi, thôi phải không, niệm Phật đi. Thì ngay chỗ đó từ cái thế giới của phàm phu mê muội, nó qua cái thế giới của trí huệ Bồ Tát, nó qua cái thế giới của hiền thánh thanh tịnh. Nó hồi nãy đó là đam mê dục nhiễm, bây giờ thấy cái nhiễm này đó là cái tai hại của sắc dục, là cái hiểm họa của sanh tử, nó đưa mình tới cái vực thẳm của khổ đau tam đồ ác đạo. Thì vì mình thấy nguy hiểm đó, thôi trở về cái danh hiệu Phật, nghe rõ ràng cái tâm thanh tịnh, từ cái thế giới của nhiễm giảng sanh hoặc cái thế giới của tịnh, chỉ trong một niệm A Di Đà Phật thôi. Đâu quý vị đang tu cái nhân quả đâu quý vị, thấy không? Cái nhân quả này nó trùm khắp thế gian và xuất thế gian, chứ không phải chuyện thường đâu. Trong thế gian á, cái phước báo thế gian tương đối á, là như nãy mình nói đó, mình chịu giàu sang nè, chịu đẹp đẽ nè, chịu cao quý nè, chịu địa vị, mình chịu trường thọ, mình chịu những cái tốt, là mình vẫn làm được trong cái hạnh phúc tương đối. Rồi giờ mình tiến tới cái hạnh phúc cao hơn đó, là chuyển cái nhiễm thành tịnh. Hồi nãy chuyển ác thành thiện, bây giờ chuyển nhiễm thành tịnh, nâng một cấp độ lên. Như nãy chúng ta nói đó. Cho nên không phải đợi tới chết là lúc đó mới giảng sanh. Mà quý vị tu là quý vị có thể giảng sanh ở trong những cái phiền não là ngay ở trong từng tâm niệm của mình. Đương niệm giảng sanh. Giảng sanh trong một niệm. Giảng sanh trong một niệm là sao? Nghe cái cô đó nói câu gì mực quá, tính cự lại, sắp sửa cự rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật, hít vô. A Di. Thở ra. Đà Phật hơn thua nhân chi cho mệt, trở về danh hiệu Phật đi. Thì từ cái chỗ giận đó, nó sanh qua chỗ cái thế giới của hoan hỷ nhẹ nhàng thảnh thơi an lạc. Ngay chỗ đó có phải là giảng sanh không? Sanh qua từ giới của tức giận sân si mà qua thế giới của hoan hỷ từ bi, đó là giảng sanh trong một niệm đó. À, rồi á, ngay chỗ cái tâm á, là nhìn thấy tham muốn phải không, rồi đau khổ cứ chạy theo những cái tham dục vân vân á, không biết thỏa mãn gì, mình nhìn thấy cái đó là cái tai họa, chạy theo chỉ khổ thôi, cuối cùng mình có được gì đâu. À, thì ngay chỗ đó đó mình bỏ buông cái tham dục xuống, trở về cái tâm xả ly. À, cái tâm á gọi như là giác ngộ tỏa sáng, thì ngay trong một câu A Di Đà Phật đó là mình giảng sanh. Mỗi một niệm giảng sanh, giảng sanh trong một niệm. Quý vị lâu lâu có được giảng sanh vậy không? Có không? Có, tôi quý tu vị tu giỏi. Và từ cái chỗ mỗi niệm giảng sanh đó mà tới gặp cái phiền não lớn đó, lúc đó mình giảng sanh được. Thí dụ như chưa giảng sanh 100%, nhưng mà dần quá rồi, đúng ra là tính cự 10 câu nhưng mà nói con câu thôi à, nói nhẹ ăn câu, nó giảng sanh được 90%. Lâu lâu có được vậy không? Nhiều khi giảng sanh được 50%, phải không? À, có khi tu giỏi rồi cái chỉ cần một danh hiệu Phật thôi, nhẹ te qua tới bờ kia giảng sanh 100%, ngon rồi đó. Lúc đó là ngon rồi đó, phải không? Ngay khi còn sống, ngay khi gặp duyên cảnh mà mình giảng sanh được, thì tới lúc bệnh hoạn á, đối đầu sanh tử mình nó có công lực rồi, không sợ bệnh bệnh, phải không? Nhất A Di Đà Phật, đau Phật A Di Đà, buồn A Di Đà Phật, giận cũng Phật A Di Đà, cười vui A Di Đà Phật, phải không? Rồi ghét khởi lên cũng Phật A Di Đà. Bao nhiêu cái tâm nó biến đổi nhưng mà trong lòng của mình câu về Đà Phật vẫn giữ cái chỗ tịnh đó, tịnh niệm tiếp nói. À, không có cho đó là xen tạp, không có bị nó dẫn dắt đi, mình giữ cái chỗ tịnh đó thì nhân tịnh, tâm nó tịnh, lời nó tịnh, thân nó tịnh, hành động nó tịnh, thì nhắm mắt sanh qua cõi tịnh. Nắm chắc chưa? Chắc chắn chưa? Thì như vậy mới là chắc. Chứ giờ niệm không chịu lo tịnh. À, thầy ơi, con giờ còn nóng giận, cũng còn tham muốn, mà không biết chết có giảm sanh không thầy? Có đâu sao mình thành trả lời được? Không, có đó làm sao trả lời được? Phật cũng không dám bảo đảm nữa, phải không? Thì giờ lo đó, giảm sanh trong từng niệm đó, từng niệm đó, thì chúng ta sẽ là thành tựu được hiện tại giảng sanh, tương lai chắc chắn giảng sanh. Phật giống như mẹ luôn, lúc nào cũng nhớ chúng sanh. Mà nếu chúng sanh nhớ Phật giống như Phật nhớ chúng sanh á, thì như vậy đó là tự được tâm mình khai ngộ mà vào trong cái chỗ chánh định á, hương quang trang nghiêm của Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì như vậy đó là chúng ta đó, nắm cái quy luật này đó là chúng ta có thể là nắm chắc ở trong tay của mình tu hành, chứ không có phải là nó xa xôi, nó mông lung ở đâu nữa hết trơn á. Quý vị thấy rõ được cái nguyên lý đó thì mình nắm vững, đó là chúng ta nắm chắc cái phần á, từ cái chỗ cái thiện, cái thiện đó rồi chúng ta đó mới có thể mở rộng ra thêm, mở rộng ra thêm về cái chiều thiện tích cực. Thiện tích cực á là từ ở nơi năm giới đó mà chúng ta phát huy lên. Chẳng hạn như á, mình chẳng những không sát sanh, ăn chay, tập lần lần tới ăn chay trường, mà còn luôn phát huy cái tình thương, cái tâm từ bi. Đó là cái thiện tích cực, có thể tiến tới cái phẩm trung. Cái thiện tiêu cực á, là mình chỉ dừng cái ác thôi, nhưng mà chưa có đó là làm cái thiện nhiều. Mà cái thiện ở đây đó không phải chỉ ở trên cái hình thức ở bên ngoài, mà cái thiện ở đây là phát huy cái tính chất tích cực ở trong nội tâm của mình, phát huy cái tình thương. Chẳng hạn như giờ kiểm tra lại trong bụng mình còn giận mấy người, quý Phật tử thấy rằng nó sâu sắc và đơn giản, giống như quét nhà thôi, chứ không có cái gì lạ hết á. Chẳng hạn như giờ mình quét nhà thì á, có nhiều cái cách để mình quét. Cái người mà làm biếng á, lấy chổi quơ cái rồi xong ha, má kêu hay gì đó ha, quơ rồi xong, con quét xong rồi đi chơi, phải không? Đó là cái hạng người làm biếng quét nhà. Cái hạng thứ hai đó khá hơn chút, quét đàng hoàng ha, quét đàng hoàng nhìn thì cũng thấy sạch á, nhưng mà nhìn chỗ ngoài quét thôi à, mấy cái chỗ nào mà hiển lộ bên ngoài trống quét thôi, còn mấy cái kẹt xó rồi thì thôi khỏi, không có đụng vô. Em quét ngoài nhìn thấy sạch ngoài gì được rồi, chứ ở trong nó không quan trọng, phải không? Đó là cái hạng thứ hai. Cái hạng thứ ba đó là moi móc những cái ngõ ngách ở trong hốc, trong xó gì đó, người mà ở sạch đó kỹ á, mấy cái hốc cái xó lấy chổi này kia móc rồi ra quét ra sạch sẽ. Giờ tới hạn chẳng những mà hốc còn mà khiên tủ khiên đồ giường này kia đó, nhiều khi lâu lâu có nghe cái mùi gì đó phải không, khiên giường ra rồi đó rồi rửa ráy rồi chà rồi ha, rửa sạch sẽ móc ra hết tất cả vậy đó là coi như là tổng vệ sinh. Cái đó mới gọi là cực tịnh. Cực tịnh là coi như là hoàn toàn sạch sẽ đó. Thì vậy đó, tu cũng giống hệt như vỏ mình quét lau nhà vậy thôi à. Như quý vị là quét cỡ cấp độ nào? Khai thiệt nghe coi. Chà, giỏi vậy đó à. Thiệt không? Ở đây có hai cấp độ của Trần Hiểu Lầm. Như cái xiên quét ở ngoài nhưng mà chưa hẳn là giỏi quét ở bên trong. Ở ngoài thì nhiều khi á, bước vô cái nhà nhìn lịch sự đẹp đẽ trang hoàng này kia ha, tiện nghi vậy đó, mới nói được 3-4 câu 15 phút cho hai chồng cãi lộn với làm sao á, chắc chạy quá à. Sạch ngoài nhưng mà ở trong không có sạch, phiền não ở bên trong phải không. Còn bây giờ đó, tiến sâu vô trong và cấp độ tu hành của mình á, để mà tiến tới cái tịnh á, là chúng ta phải thấy rõ đó là cái tịnh này nó thâm sâu. Bước qua cái phần thiện tích cực xong rồi chúng ta tiến tới cái tịnh này đó. Cái tịnh này đó là bởi vì cái phiền não nó ngủ ngầm quý vị. Cái chỗ này rất là sâu. Tại vì bình thường mình không thấy, nhưng mà đụng chuyện rồi biết mà. Bình thường thì không thấy, nhưng mà có chuyện đi rồi sẽ biết. Phải không? Có những cho nên nhiều người nói đó, bình thường thấy cái bộ hiền quá ha, bây giờ mới thấy được tới giờ mới thấy được sự thật là tại sao vậy? Tại vì phiền não nó ngủ ngầm. Phiền não ngủ ngầm, nó lắng động á, giống như là cái hồ nước vậy đó, mình nhìn trên thấy trong, nhưng mình nhìn kỹ khi mà nó lắng rồi mình thấy ở dưới đó cáo bẩn này kia, nó lọt đồ dưới tùm lum hết trơn á. Cho nên là muốn mà làm sạch á thì phải xúc ở phía dưới. Giờ trở lại cái vấn đề quét nhà đi, tức là cái người tu mà tu cái dạng mà cầm chừng cho lấy có, giống như lục bình trôi sông. Thấy bạn bè tu cũng vô tu vui, niệm thì cũng niệm vậy đó. Rồi á, xong trở ra khỏi quá tu về nhà lúc đó là sao? Rồi xong, tu rồi rồi. Phải không? Nghĩ rồi xong, tu rồi. Quá là tới thời khóa lên, làm cũng dữ dội lắm nghe. Gian dội thấy cái thành rồi, thời khóa xong ra, rồi tu xong rồi đó. Vậy là xong rồi đó. Cho nên xong rồi, cho nên ai chạm vô lúc đó làm sao? Bồ đề gai nó nổi, lửa nó xẹt lên. Phật tử thấy chưa? Thì như vậy đó là cái dạng giống như quét ẩu sơ sơ thôi. Còn á, cái dạng thứ hai là quét kỹ một chút á, tức là ngoài cái thời khóa đó ra rồi, cái khóa tu xong rồi, hoặc là cái giờ tu bước ra rồi, thì vẫn nhiếp niệm cầm cái sâu chuỗi, phải không? Hoặc hít từng hơi thở niệm Phật, hoặc còn nhớ hành trì. Chứ còn có nhiều khi á, bước vô nhìn thấy cả trăm người cho trang nghiêm thanh tịnh, phải không? Thấy muốn tu quá à, nhưng mà mới vừa xong, cái giờ mới vừa xong ra bước vô, ủa nãy thấy trang nghiêm thanh tịnh giờ tưởng nó lạc cái chợ Bến Thành rồi chứ. Xì xô xì xào chuyện đông chuyện tây, tu xong rồi, giờ xả vàng tu rồi thôi. Thường tự thấy chưa? Cho nên cái người mà quét nhà kỹ á, cái bước thứ hai đó là khi mà ra khóa tu rồi vẫn nhiếp niệm công phu. Công phu ở một mức độ nào đó, và tiến tới cái người thứ ba đó, môi móc ở trong hốc kẹt à. Tức là đó, sau cái chỗ của tu hoặc là sau cái pháp hội đó rồi, ngồi một cái góc nào đó chánh điện, hoặc là trở về nhà mình mỗi buổi sáng hoặc tối ngồi một mình, nhìn sâu vào trong nội tâm của mình, giống như là mình nhìn vô những ngõ ngách hốc ở trong nhà mình vậy, để coi trong một ngày nay hoặc trong cái sự việc đó mình có là não phiền, mình có là giận, có buồn ha, hoặc là có vướng vào thị phi phải quấy hay không. Khi mà thấy có đó là mình dùng phương pháp chuyển hóa liền, nghĩ xấu về người khác hoặc là nói những cái lời nặng nề hay là có những cái ý niệm không tốt vân vân á, chuyển ý niệm đó liền. Đó là quét móc mọi rác ở trong cái học xó. Nhiều khi tu lúc vui thì thấy vậy thôi, nhưng mà về mà ngồi lại một mình á, để mà sâu sắc vào mình nội tâm, cái đó mới là chân tu á, cái đó mới gọi là tu tâm á. Chứ không phải đợi tới có người ta rồi lúc đó niệm lớn tha thiết chí thành, không có ai ngủ à, phải không à, không ai cái trò thôi thì cái đó là không phải. Quay trở lại nhìn kỹ nơi mình thì cái đó là giỏi, quét nhà giỏi sẽ được thưởng, Phật thưởng. Ngốt về cực lạc có tòa sen lớn đẹp, phải không? Rồi giờ tiến sâu vô mức độ nữa đó, tức là đó, chẳng những vậy mà còn dở dời khiêng đồ ra dưới đích tổ, dưới kẹt vô này kia nọ, phải không? Bụi bặm này kia, hoặc có con gì nó chết này kia trong đó hay gì đó. Tức là nhiều khi á, bên ngoài mình thấy việc đó giống như tốt, giống như hay, nhưng mà xét sâu vô đó thì nó trá hình của cái tôi, cái chấp ngã ở bên trong đó. Có khi quý Phật tử thấy như vậy nè, mình thấy giống như tốt, mà tốt ở mức độ tương đối, nhưng mà xét sâu nó chưa tốt. Chẳng hạn như cúng một cái món đồ đó, cúng dường tam bảo khá có giá trị đó, nhưng mà phải ghi cái tên lên mới được à nha, chứ không ghi tên lên không được à, phải ghi cái tên. À, hoặc là làm cái việc gì tốt đó, thì phải nhắc nhở khen ngợi à, thì mới chịu, chứ nếu im re không nói gì chứ buồn à, chắc không làm, mới mốt không làm nữa à. Làm gì mà không thấy nói gì chứ, không thấy khen gì chẳng hạn, ví dụ vậy à, thì như vậy đó quý Phật tử xét sâu sắc vô bên trong à, thì á là nó mới là chùi sạch luôn ở trong cái tiềm thức, ở trong cái tàng thức sâu thẳm của mình à. Mình thành nói cái mà bình dị để quý Phật tử thấy được á, là cái đơn giản này em thôi, mình thấy nó trá hình mình là cái tôi, cái ta của mình á, nó rất là thâm sâu. Nhiều khi nó dựa vào những cái tu, những cái học á mà nó thể hiện. Chẳng hạn như tôi giờ tụng niệm ngày 6 tiếng lại ngày 500 lại thì cái đó là cũng tốt, nhưng mà xét sâu vô á thì cái âm thầm cái tôi của mình cũng muốn biểu hiện, muốn biểu hiện. Cho nên hễ ngày nào còn nắm vô cái tôi thì ngày đó còn ở trong cái vô mình của mê lầm. Tại sao vậy? Bởi vì nắm vô cái tôi đó, cái tôi này đó chỉ vay mượn trong từng hơi thở thôi, vay mượn trong từng chén cơm đi nước thôi. Có ai ngồi đây à, không ăn cơm giơ tay nè, đừng nói ăn bánh mì và phở à nha. Ừ, ăn mấy đó cũng kể như là một, cũng ăn là mượn thôi. Có ai ngồi đây không uống nước không? Ai cũng vậy hết, cũng thở. Thì như vậy là mình thấy rồi, cái tôi mình không có thật, nhưng mà mình thấy ngược lại, mình thấy thiệt, tức là vô mình. Mà chính thấy mình thiệt á, mình quan trọng, mình hay, mình giỏi, thì ai đụng tới thì sao à, đụng tới là có chuyện rồi. Thì như vậy là cái cội gốc chưa có nhổ, chưa có bứng. Cho nên muốn đạt tới cái chỗ tịnh mà cội gốc, phải bứng cái gốc của cái tôi. Mà quý vị mà dẹp được cái gốc tôi rồi đó, thấy nó dai mượn trong từng hơi thở, từng chén cơm đi nước rồi đó, thì quý vị mới thấy được một cái điều kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi, cái hạnh phúc an lạc, cái giải thoát của nó à. Tới vô đó là quý vị đạt được cái không á. Cái không á là không thiệt, không phải không thiệt mấy cái ngoài, ngay cái thân này không thiệt. Nếu nó thiệt thì nó phải tươi trẻ hoài, nó phải đẹp đẽ hoài chứ, sao giờ nó héo tàn, phải không à, nó vàng úa rồi à, nó suy lão rồi. Thì vậy nó rỗng không, không thiệt. Từ cái chỗ thấy rỗng không, không thiệt đó, quý vị mới phát cái tâm làm tất cả mọi điều thiện, làm tất cả mọi việc lành à, phụng sự đóng góp Phật pháp hộ trì tam bảo đều là ba la mật, đều là viên mãn, đều là rốt ráo. Cái chỗ đó mới gọi là diệu hữu. Tất cả việc làm của quý vị đó toàn là trở thành kim cương, hộp xoàn, lưu ly, sa cừ, mã não, hổ phách để trang nghiêm cho cái tòa sen rực rỡ của quý vị sau này ngồi lên, chứ không cho ai khác hết trơn. Quý vị chịu tòa sen rực rỡ bảy báo không? Chịu sen lớn không? Chịu sen đẹp không? Chịu phẩm cao không? Chịu ngon không? Mà ráng thực hành từng bước như vậy ha. Thì như vậy hôm nay chúng ta đó là bỏ cái ác, tiến tới cái thiện, không dừng lại cái thiện mà tiến lên cái tịnh. Mà muốn cho cái tịnh rốt ráo phải thấy rõ rỗng không. Mà muốn khi mà thấy rõ được rỗng không rồi đó thì quý vị thực hành được cái tâm rộng lớn của Bồ Tát, viên mãn công đức, mỗi pháp là tròn sáng. Như vậy là trang nghiêm tịnh độ, làm đẹp pháp thân như chính mình, mà cũng là làm đẹp cho khắp pháp giới chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.